Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 9 tháng 1 năm 2017. Y tế Việt Nam vừa công bố một bản dự thảo luật về máu và tế bào gốc, trong đó có quy định bắt buộc mỗi người dân phải hiến máu một lần trong năm, nhưng đang có những tranh cãi xung quanh quy định này.
Nhìn chung mà nói, tất cả những ý kiến của cộng đồng, ý kiến của nhân dân đều được rất tôn trọng và sẽ có một sửa chữa cách hợp lý để đưa ra để nhận được sự đồng thuận nhiều nhất.
Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Nguyễn Anh Trí đã nói như vậy với VOA Việt ngữ. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Khánh Ngang sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ông Trump thừa nhận Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Thượng nghị sĩ Ted Cruz và thống đốc bang Texas gặp tổng thống Đài Loan. Báo Trung Quốc cảnh báo sẽ trả đũa nếu ông Trump chấm dứt chính sách một Trung Quốc và các lãnh đạo người SIP bắt đầu đàm phán hòa bình tại Geneva.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Hoa Kỳ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chấp nhận kết luận của cơ quan tình báo Hoa Kỳ về việc Nga tham gia vào các cuộc tấn công mạng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Chánh văn phòng sắp nhậm chức của ông Trump cho biết hôm Chủ nhật và nói thêm rằng ông Trump có thể sẽ có hành động đáp trả Nga. Theo ông Brent Priebus, ông Trump tin rằng Nga đứng đằng sau vụ xâm nhập vào các tổ chức của Đảng Dân Chủ, mặc dù ông không nói rõ liệu Tổng thống đắc cử có đồng ý rằng vụ tấn công là do Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo hay không. Đây là lần đầu tiên một thành viên cấp cao trong nhóm của Tổng thống đắc cử của Đảng Cộng Hòa xác nhận việc ông Trump chấp nhận là Nga đã chỉ đạo vụ tấn công mạng và sau đó tiết lộ các email của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Trước đó, ông Trump bác bỏ các cáo buộc nói rằng Nga đứng đằng sau vụ tấn công tiêm tặc hay đã giúp ông giành chiến thắng. Ông nói vụ xâm nhập có thể là do Trung Quốc hay một hacker béo phì nặng 400 pound ngồi trên giường của ông thực hiện. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần là tới ngày nhậm chức, tức ngày 20 tháng 1. Ông Trump đang chịu áp lực ngày càng tăng từ những người trong cùng Đảng Cộng Hòa về việc phải chấp nhận những phát hiện của cơ quan tình báo về vụ tấn công mạng của Nga và những âm mưu khác của Moscow nhằm gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 vừa qua. Một báo cáo tình báo của Mỹ hồi đầu tuần trước cho biết ông Trump đã chỉ đạo một chiến dịch gây ảnh hưởng phức tạp, bao gồm các cuộc tấn công mạng nhằm bôi nhọ ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton và hỗ trợ cho ông Trump. Báo cáo trên được thực hiện dưới sự ủy quyền của Tổng thống Đảng Dân Chủ Barack Obama hồi tháng 12. Báo cáo kết luận rằng việc kiểm phiếu không bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của Nga, nhưng không đưa ra đánh giá là liệu nó có ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử bằng cách khác hay không. Hôm thứ Sáu, sau khi nhận được báo cáo ngắn từ các cơ quan lãnh đạo của cơ quan tình báo Mỹ, ông Trump đã không hề đề cập cụ thể đến vai trò của Nga trong chiến dịch tranh cử. Trong một tuyên bố, ông thừa nhận rằng Nga, Trung Quốc, các nước khác, các nhóm bên ngoài và mọi người luôn cố gắng phá vỡ cơ sở hạ tầng mạng của các tổ chức chính phủ, các doanh nghiệp và các tổ chức của chúng ta, bao gồm Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ. Cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa Priebus cho biết ông Trump dự tính sẽ ra lệnh cho cơ quan tình báo đưa ra khuyến nghị nên làm như thế nào. Ông Priebus nói thêm rằng có thể sẽ có hành động đáp trả và cho biết không có gì sai trái trong việc cố gắng có mối quan hệ tốt đẹp với Nga và các nước khác. Hai thượng nghị sĩ cấp cao của Đảng Cộng Hòa đã kêu gọi ông Trump trừng phạt Nga để đáp trả cho kết luận của cơ quan tình báo Hoa Kỳ rằng ông Putin đã đích thân chỉ huy các nỗ lực nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử của Mỹ. Trung Quốc hôm thứ Hai đã lên tiếng phản đối bất kỳ sự tiếp xúc nào giữa nhà lãnh đạo Đài Loan và các giới chức Hoa Kỳ. Động thái này diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn gặp Thượng nghị sĩ Mỹ Ted Cruz và Thống đốc bang Texas. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói với các nhà báo rằng Trung Quốc phản đối các hoạt động can thiệp và phá hỏng mối quan hệ Mỹ-Trung. Cuộc gặp đã diễn ra tại Houston, nơi bà Thái Anh Văn dừng chân trên đường đến Trung Mỹ. Ngay trước khi cuộc họp diễn ra, ông Cruz cho biết đoàn đại biểu Nghị viện Houston đã nhận được một lá thư gây hiếu kỳ từ phía lãnh sự quán Trung Quốc yêu cầu họ không đến cuộc họp. Ông Cruz nói trong một tuyên bố rằng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc cần phải hiểu rằng ở Mỹ, chúng tôi đưa ra quyết định về việc gặp gỡ những khách mời của chúng tôi. Ông nói thêm rằng người Trung Quốc đừng trao cho chúng tôi quyền phủ quyết đối với những người gặp gỡ. Chúng tôi sẽ tiếp tục gặp bất cứ ai, kể cả người Đài Loan, khi chúng tôi thấy thích hợp. Thượng nghị sĩ cho biết thực chất các cuộc thảo luận bao gồm việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và tăng sự hiện diện của Đài Loan trong việc giúp đỡ cho nông dân, các chủ trang trại và chủ doanh nghiệp nhỏ trong tiểu bang của ông. Trong khi đó, Thống đốc bang Texas cho biết nội dung trao đổi giữa hai bên là về triển vọng thương mại nhiều hơn trong lĩnh vực khí đốt tự nhiên và hợp tác trong việc phát triển các cơ sở y tế. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã khiến cho Trung Quốc giận dữ, chỉ trích khi ông có cuộc điện đàm với bà Thái Anh Văn ngay sau khi đắc cử hồi tháng 11. Kể từ năm 1979, Mỹ đã công nhận quan điểm chính thức của Trung Quốc rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Ông Trump sau đó đã đặt câu hỏi rằng tại sao Hoa Kỳ lại bị trói buộc bởi chính sách này, trừ phi Trung Quốc có những nhượng bộ về thương mại. Đáp trả lại, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng chính sách một Trung Quốc là nền tảng của mối quan hệ Mỹ-Trung và kêu gọi ông Trump hiểu tầm quan trọng này. Ông Trump đã loại việc gặp bà Thái Anh Văn trong chuyến đi của bà tới Mỹ lần này và nói rằng sẽ hơi không thích hợp để gặp gỡ bất cứ ai trước khi ông lên nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Trong khi đó, tờ báo nhà nước Trung Quốc Hoàn Cầu Thời báo cảnh báo Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump rằng Trung Quốc sẽ trả đũa nếu ông không giữ lời hứa về chính sách một Trung Quốc. Lời cảnh báo được đưa ra chỉ vài giờ sau cuộc dừng chân gây tranh cãi của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn ở Houston, Mỹ. Tổng thống Đài Loan đã gặp các nhà lập pháp cấp cao của Đảng Cộng hòa Mỹ trong lúc dừng chân ở Houston hôm Chủ nhật trong chuyến đi tới Trung Mỹ, nơi bà sẽ đến thăm Honduras, Nicaragua, Guatemala và El Salvador. Bà Thái cũng sẽ dừng chân ở San Francisco, Mỹ vào ngày 13 tháng 1 tới khi quay trở về Đài Loan. Trung Quốc đã yêu cầu Hoa Kỳ không cho phép bà Thái nhập cảnh hoặc có cuộc gặp chính thức ở cấp độ quốc gia theo chính sách một Trung Quốc. Bắc Kinh lâu nay vẫn xem Đài Loan là thuộc về Trung Quốc và không đủ tiêu chuẩn cho mối quan hệ nhà nước với nhà nước. Đây là một vấn đề nhạy cảm đối với Trung Quốc. Trong một bức ảnh đăng trên trang Twitter của Tổng thống đốc bang Texas cho thấy, trong cuộc họp của ông với bà Thái có cờ Mỹ, cờ bang Texas và cờ của Đài Loan trên bàn họp. Hôm thứ Hai, văn phòng của bà Thái cho biết bà cũng đã nói chuyện qua điện thoại với Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, người đứng đầu Ủy ban Thượng viện đầy quyền lực phụ trách về vấn đề vũ trang. Bà Thái cũng đã gặp gỡ Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas. Bài xã luận trên tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 8 tháng 1 nhắc nhở, việc tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc không phải là một yêu cầu bất thường của Trung Quốc đối với các tổng thống Mỹ, nhưng nghĩa vụ của các tổng thống Mỹ là duy trì mối quan hệ Mỹ-Trung và tôn trọng trật tự hiện hữu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tờ báo Trung Quốc cảnh báo thêm rằng, nếu ông Trump từ bỏ chính sách một Trung Quốc sau khi nhậm chức, người dân Trung Quốc sẽ yêu cầu chính phủ trả đũa, và không có sự thương lượng ở đây. Hồi tháng trước, Bắc Kinh đã giận dữ chỉ trích ông Trump về việc tiếp nhận cuộc gọi điện thoại chúc mừng của bà Thái Anh Văn và đặt nghi vấn về cam kết của Hoa Kỳ đối với quan điểm của Bắc Kinh cho rằng Đài Loan thuộc về Trung Quốc.
Dự luật về hiến máu mới được công bố đang chịu nhiều phản ứng tiêu cực từ công chúng Việt Nam. Người đứng đầu Viện Huyết học và Truyền máu nói, ý kiến từ nhân dân đều được tôn trọng. Báo chí Việt Nam đưa tin, Bộ Y tế hôm 9 tháng 1 đã công bố dự luật dự thảo về máu và tế bào gốc. Trong đó, Bộ đề xuất hai phương án về việc công dân hiến máu. Phương án 1 là Việt Nam sẽ đặt ra quy định pháp lý rằng việc hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân. Họ đều phải thực hiện một lần mỗi năm. Một số trường hợp không thể hiến máu được sẽ được miễn. Ngược lại, phương án 2 quy định việc hiến máu là tự nguyện như vẫn diễn ra từ trước đến nay. Còn số thống kê của Bộ Y tế cho thấy trong năm 2016 đã có 1,4% dân số Việt Nam hiến máu. Các đơn vị y tế trên cả nước đã tiếp nhận khoảng 1,2 triệu đơn vị máu, mỗi đơn vị là 350ml. Lượng máu này đáp ứng 66% nhu cầu về máu. Trong khi đó, theo chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, ở các nước đang phát triển, cần khoảng 2% dân số hiến máu mỗi năm. Như vậy, với dân số khoảng 90 triệu người, Việt Nam cần đến 1,8 triệu đơn vị máu. Một cán bộ y tế Việt Nam có chuyên môn về huyết học và truyền máu đề nghị không nêu tên với VOA rằng một người bình thường có thể hiến máu 3-4 lần một năm, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Cán bộ này so sánh rằng ở Việt Nam sau 20 năm vận động mới chỉ có 1% dân số hiến máu, trong khi ở những nước như Nhật Bản, Singapore, Mỹ, tỷ lệ người dân hiến máu đến 3 hoặc 4%. Về dự luật có phương án quy định hiến máu bắt buộc, cán bộ y tế nêu quan điểm cá nhân như sau.
Truyền thông, sử dụng mạng xã hội, sử dụng Facebook để vận động hiến máu cũng là một cái kênh khá là hiệu quả. Và nếu như nó tác động trực tiếp được đến người dân Việt Nam thì chúng ta sẽ không cần phải có một cái chế tài luật nào cả để đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu máu cho người bệnh. Khi mà phong trào chúng ta chưa thực sự đáp ứng đủ nhu cầu thì tôi cũng khá mong muốn là cái luật đấy sẽ được thông qua.
Dù mới chỉ ở dạng dự thảo và chứa đựng cả hai phương án về bắt buộc lẫn tự nguyện hiến máu, song một số báo và nhiều người Việt Nam vẫn đã dành nhiều sự chú ý hơn với phương án bắt buộc hiến máu. Báo Tuổi Trẻ gọi đó là phương án gây tranh cãi, trong khi đó trên mạng xã hội, nhiều người phản đối phương án này, coi đó là sự vi phạm tự do thân thể hoặc thậm chí là vi phạm nhân quyền. Trước phản ứng của dư luận, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương nói với VOA rằng các ý kiến đều được tôn trọng và quá trình chuẩn bị cho dự luật còn đang diễn ra.
Để đưa được một cái phong trào hiến máu nhân đạo vào một cái chính thức trong xã hội, trong cộng đồng thì rất nên phải luật hóa nó, vấn đề hiến máu. Bây giờ đang được xây dựng dự luật và được đâu đưa ra để mà xin ý kiến của các bộ ban ngành và nhân dân. Tôi tin có một cái điều chắc chắn, tôi cũng là đại biểu Quốc hội thì thấy rằng nhìn chung mà nói, tất cả cái ý kiến của cộng đồng, ý kiến của nhân dân đều được rất tôn trọng và sẽ có một cái sửa chữa một cách hợp lý để đưa ra để nhận được cái sự đồng thuận nhiều nhất.
Theo báo Tuổi Trẻ, quan điểm của nhiều chuyên gia trong Bộ Y tế là nghiêng về phương án chỉ đặt ra quy định về hiến máu tình nguyện. Vì Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết sẽ có 4 dòng góp ý về dự luật và phải đến năm 2018 nó mới được trình lên Quốc hội để thông qua. Ông nói việc luật hóa về hiến máu chỉ là cần thiết để một mặt thúc đẩy phong trào hiến máu, nhân đạo, một mặt khác cũng đảm bảo sự bình đẳng trong xã hội văn minh. Ông Trí nói người dân cần tham gia hiến máu để góp phần cứu những người bị bệnh tật hoặc gặp tai nạn, thảm họa. Ngược lại, trong trường hợp cần thiết, những người hiến máu cũng được xã hội cộng đồng đảm bảo có máu để sử dụng. Chính quyền Việt Nam loan tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Trung Quốc 4 ngày, bắt đầu vào ngày thứ 5 tuần này. Dự kiến ông Trọng sẽ gặp nhà lãnh đạo nòng cốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Tập Cận Bình. Hôm qua, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cũng xác nhận chuyến thăm Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 1, theo lời mời của ông Tập. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một chuyên gia về chính trị ban gia quốc tế của Đại học George Mason, đồng thời là một học giả không thường trú của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ Quốc tế ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, CSIS, nhận định rằng chuyến đi của ông Trọng sang Trung Quốc lần này chỉ mang tính xã giao, không có thông điệp gì quan trọng. Việt Nam sẽ phải tiếp tục giữ thế cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc.
Khi Mỹ mới có chính quyền mới đó, thì trước hết là cái việc mà trong cái ban giao cái ba nước Việt Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ đó, thì Việt Nam tiếp tục đi dây giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Thì những chuyến viếng thăm của các lãnh đạo Việt Nam đến các nước ấy, kể cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc, là để cho cái phục vụ cho mục tiêu này. Ngoài ra đó, khi mà hai ông gặp nhau đó, thì ông Tập dĩ nhiên là ông muốn biết về cái chiến dịch tham nhũng của Việt Nam đi đến đâu và thái độ của Việt Nam đối với chính quyền mới của Mỹ ra sao.
Được biết sau khi tái chức cử và tổng bí thư ở Đại hội Đảng lần thứ 12, ông mở chiến dịch chống tham nhũng với phương châm đánh chuột không dở bình, Tuy nhiên, chiến dịch này đang dậm chân tại chỗ và ông Trọng nhìn nhận rằng việc chống tham nhũng vô cùng khó khăn vì ta đánh vào ta. Theo giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, còn phần ông Trọng, ông rất mong muốn lắng nghe những suy nghĩ và thái độ của ông Tập đối với những chính sách sắp tới về châu Á sau ngày 20 tháng 1 khi Hoa Kỳ có tân tổng thống.
Ông Tập muốn như vậy thì ông Trọng cũng muốn biết là ông Tập ông nghĩ gì và sẽ làm gì đối với chính quyền mới của ông Trump.
Giáo sư Hùng cũng nhận định rằng rất khó đoán chính quyền mới của ông Donald Trump sẽ ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao của Việt Nam như thế nào, bởi vì hiện nay chính sách của ông Trump về châu Á và Biển Đông chưa rõ ràng.
Nhưng mà căn cứ vào cái những lời tuyên bố của ông cho đến giờ phút này và căn cứ vào những người mà ông ấy bổ nhiệm đó, thì chúng ta thấy là ông có nói đến cái Biển Đông, nhưng mà ông ấy quan trọng, ông để tâm rất nhiều đến quan hệ giữa ông với Trung Quốc. Mà giữa Mỹ với Trung Quốc thì ông để ý nhiều đến vấn đề kinh tế hay là vấn đề chiến lược.
Giáo sư Hùng cũng cho rằng các nước nhỏ ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, rất quan tâm đến mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, bởi vì hai cường quốc này vì lợi ích kinh tế của mình mà mang các vấn đề khác trao đổi lẫn nhau. Một khi các nước lớn không thể thỏa hiệp được các lợi ích kinh tế thì vấn đề Biển Đông sẽ mang ra làm vật trao đổi. Trong khi đó, Việt Nam vẫn chưa tỏ rõ tầm quan trọng trong chính sách của tân Tổng thống Donald Trump, giáo sư Nguyễn Minh Hùng phân tích thêm.
Thành ra Việt Nam đó, trong cái chuyện đó thì chưa lộ được cái hình quan trọng đối với ông Trump. Điều đó không có nghĩa là Việt Nam sẽ không quan trọng, bởi vì nó sẽ tùy thuộc vào thái độ của ông ấy và thái độ các nước khác đối với nước Mỹ. Ví dụ như là nếu mà Trung Quốc với ông Mỹ không giải quyết được cái vấn đề tranh chấp kinh tế thì dĩ nhiên là sẽ có căng thẳng hai nước và ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề ở đâu. Thể ông Trump, ông có thể đổi trác cái vấn đề đó với Trung Quốc. Thành ra đây là cái vấn đề mà những nước nhỏ ở Đông Nam Á Châu, trong đó có Việt Nam, rất là quan tâm. Quan tâm là về những nước lớn nó có thể quyền vì của lợi của nó đã trao đổi lẫn nhau.
Khi phân tích lý do trên, giáo sư Hùng dự đoán rằng có thể vấn đề Biển Đông cũng sẽ được sắp xếp trong nghị trình của chuyến thăm Trung Quốc của ông Trọng. Tuy báo chí Việt Nam chưa đề cập vấn đề Biển Đông trong nghị trình của ông Trọng vì đây là chủ đề rất nhạy cảm và tế nhị, nhưng điều đó không có nghĩa là không xảy ra. Ngoài ra, giáo sư Hùng cũng chắc chắn rằng ông Trọng sẽ không như Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dám tuyên bố cắt đứt quan hệ với Mỹ, vì ngoài Trung Quốc ra, Mỹ vẫn là một đối tác rất quan trọng với Việt Nam. Tòa Bạch Ốc ra chỉ thị rằng tất cả các đại sứ Mỹ được chỉ định phải từ chức trước ngày Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào 20 tháng 1. Tuy nhiên, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius không phải từ chức vì ông là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Báo Tuổi Trẻ trích lời đại sứ Osius rằng ông vẫn tiếp tục làm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho đến hết nhiệm kỳ. Trên trang Facebook của mình, đại sứ Osius sau đó có xác nhận thông tin ông không phải từ chức. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết hôm thứ Sáu rằng việc đại sứ từ chức là một thông lệ phổ biến. Ông Kirby khẳng định rằng các đại sứ là thành viên chuyên nghiệp của Bộ Ngoại giao không phải từ chức và số đại sứ chuyên nghiệp chiếm khoảng 70% số đại sứ của Mỹ ở nước ngoài. Tổng thống Barack Obama đề cử ông Osius làm đại sứ Việt Nam vào tháng 5 năm 2014 và ông được Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận vào tháng 11 năm 2014. Nhiệm kỳ của ông tại Việt Nam kéo dài 3 năm. Ông Osius đã phục vụ ở Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines và Việt Nam với hơn 2 thập kỷ trong ngành ngoại giao. Ông Ronald Newman, Chủ tịch của Viện Ngoại giao Hoa Kỳ nói với VOA rằng các đại sứ bổ nhiệm chính trị phải từ chức vì họ là những đại diện của chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Barack Obama. Báo New York Times dẫn nguồn tin của một số nhà ngoại giao cho biết tuần trước bộ phận chuyển tiếp chính quyền của ông Donald Trump đã gửi một công điện qua Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các đại sứ bổ nhiệm chính trị phải từ chức. Công điện cũng khẳng định quyết định của ông Trump là không chấp nhận ngoại lệ. Theo đó, nhiều đại sứ phải nạp đơn từ chức từ trước ngày 20 tháng 1. Một nguồn tin cho VOA biết đại sứ Ted Osius dự kiến sẽ hết nhiệm kỳ vào cuối năm nay. Phát biểu trước báo giới sau khi ông Donald Trump thắng cử, đại sứ Osius nói rằng ông không thể dự đoán chính xác chính sách của Mỹ dưới thời tổng thống mới sẽ như thế nào, nhưng ông khẳng định trong tương lai của Hoa Kỳ sẽ gắn chặt với châu Á.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233 www.vov2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quy trách nhiệm cho nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo về vụ tấn công bằng xe tải ở Jerusalem hôm Chủ nhật. 4 binh sĩ Israel bị giết hại trong vụ tấn công đó, gồm 1 nam và 3 nữ. Năm ngoái, một vụ tấn công bằng xe tải đã giết chết 86 người khi đang ăn mừng ngày Quốc khánh Pháp ở thành phố Nice, và một vụ tấn công tương tự đã giết chết 12 người tại một khu chợ Giáng sinh ở thành phố Berlin của Đức. Nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện cả hai cuộc tấn công đó nhưng chưa lên tiếng vụ tấn công ở Jerusalem. Theo ghi nhận của Zlatisa Hope của đài VOA, tại hiện trường vụ tấn công hôm Chủ nhật, Thủ tướng Netanyahu nói các giới chức đã xác định được kẻ tấn công là một người Palestine đến từ phía đông Jerusalem.
Chúng tôi biết danh tính của kẻ tấn công. Theo như những dấu hiệu cho thấy, hắn là một kẻ ủng hộ nhà nước Hồi giáo.
Ông Netanyahu nói các giới chức đã tìm thấy mối liên kết giữa cuộc tấn công ở Jerusalem và những cuộc tấn công tương tự xảy ra vào năm ngoái ở Pháp và Đức, nhưng Thủ tướng Israel không cho biết thêm chi tiết. Ông nói các lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực dân cư phía đông ở Jerusalem, nơi người lái xe tải đã chết, và đang có kế hoạch tiến hành các biện pháp khác để tránh xảy ra những cuộc tấn công tương tự. 4 người đã thiệt mạng và ít nhất 15 người khác bị thương khi chiếc xe tải đâm vào một nhóm binh sĩ đang đứng gần một chiếc xe buýt du lịch. Người hướng dẫn du lịch đã may mắn sống sót. Anh nói với đài VOA bằng tiếng Do Thái.
Góc phải của chiếc xe tải đâm vào tôi và hất tôi bay lên mấy vòng rồi rơi xuống bãi cỏ. Tôi vẫn ngạc nhiên vì sao tôi lại còn đứng đây lúc này. Điều kỳ diệu thứ hai là khẩu súng của tôi không bị mất trong vụ đó. Trong mấy phút đầu tôi nghĩ đó chỉ là một tai nạn, mặc dù chúng tôi đứng cách đường 10 mét. Đột nhiên chiếc xe tải quay vòng lại có lẽ để đâm thêm nhiều người nữa, và đến lúc đó thì tôi nhận ra cái gì đang xảy ra. Tôi liền rút khẩu súng ra và bắn một phát vào bánh xe, và sau đó chạy đến phía bên trái của kẻ tấn công, đứng trước mặt hắn, và bắn cho đến khi hết đạn.
Nhóm nhà nước Hồi giáo không lập tức nhận đã thực hiện vụ tấn công, nhưng một người phát ngôn cho phong trào Hồi giáo chính thống của Palestine, Hamas, đã ca ngợi cuộc tấn công này.
Hamas, phong trào kháng chiến Hồi giáo, chúc mừng cuộc tấn công dũng cảm ở Jerusalem. Và chúng tôi coi đó là một phản ứng tự nhiên đối với sự xâm phạm và sự chiếm đóng của người Israel và những tội phạm chống lại người dân của chúng tôi, vùng đất của chúng tôi và những nơi linh thiêng của chúng tôi.
Người phát ngôn cho Hamas nói cuộc tấn công là một lời cảnh báo tới Israel rằng những người Palestine sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh cho quyền của họ. Mỹ và nhiều nước khác coi Hamas là một nhóm khủng bố. Căng thẳng tăng cao giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên về việc Bình Nhưỡng có thể thử hỏa tiễn liên lục địa không gây phản ứng mạnh ở Đông Á. Theo tường trình của thông tin viên Brian Patton từ Seoul, hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA dẫn tuyên bố của một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này hôm Chủ nhật, nói rằng Bắc Triều Tiên có thể phóng thử một phi đạn liên lục địa từ bất cứ một địa điểm nào. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đáp lại rằng việc phóng hỏa tiễn lên lục địa là một đe dọa nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ, và ông không loại bỏ việc sẽ bắn hạ hỏa tiễn đó nếu nó bay vào lãnh thổ của Hoa Kỳ hoặc các đồng minh. Bộ trưởng Carter nói,
nếu điều đó xảy ra, nếu nó đe dọa chúng ta, nếu nó đe dọa các nước bạn và đồng minh của chúng ta, chúng tôi sẽ bắn hạ nó.
Hôm thứ Hai, Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói tuyên bố sẽ thử tên lửa liên lục địa của Bắc Triều Tiên là đáng tiếc và sẽ bị quốc tế trừng phạt, nhưng không bình luận về khả năng Mỹ sẽ có hành động quân sự. Phát ngôn viên Moon Sang-kyun của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói,
nếu Bắc Triều Tiên bất chấp cảnh cáo của chúng tôi và cứ thử quả tiễn liên lục địa, họ sẽ chịu các lệnh trừng phạt và sức ép mạnh hơn từ Nam Triều Tiên và từ cộng đồng quốc tế.
Phóng thử hỏa tiễn liên lục địa sẽ là một chiến công vượt bậc về công nghệ chưa từng có của Bắc Triều Tiên. Nước này đã phóng 4 vệ tinh bằng tên lửa đẩy Tapodong 2. Chương trình không gian của Bắc Hàn bị lên án là màn che cho âm mưu thù địch nhằm phát triển khả năng hạt nhân và phi đạn đạn đạo bị Liên Hợp Quốc cấm. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hồi năm ngoái đã nêu rõ rằng mục tiêu của chính phủ ông là đạt đến khả năng ngăn chặn hạt nhân đáng tin cậy. Các biện pháp chế tài quốc tế không ngăn được Bắc Triều Tiên tăng mạnh các nỗ lực của họ. Năm 2016, Bình Nhưỡng đã thử nghiệm hạt nhân 2 lần và phóng tên lửa 24 lần. Tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken nói rằng mỗi một ngày chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên đi qua thì mối đe dọa càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bắc Triều Tiên được cho là có khả năng tấn công các nước lân cận như Nam Triều Tiên và Nhật Bản bằng vũ khí hạt nhân, nhưng khả năng Bắc Triều Tiên vươn đến lục địa Mỹ vẫn còn là nghi vấn. Mặc dù Bình Nhưỡng tuyên bố đã thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân để gắn vào hỏa tiễn tầm xa, nước này chưa chứng minh khả năng đó. Phóng thử một phi đạn liên lục địa sẽ là bước kế tiếp trong chương trình phát triển các công nghệ này của Bắc Triều Tiên. Nam Triều Tiên xem tuyên bố sẽ phóng thử hỏa tiễn liên lục địa của chế độ Kim Jong-un là một nỗ lực nhằm buộc chính phủ của Tổng thống tân cử Donald Trump phải giao tiếp với Bắc Hàn trong nhiệm kỳ của ông. Người phát ngôn Yong Jun-hee của Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên phát biểu.
Bằng hành động duy trì quyết tâm sẽ tiếp tục phóng tên lửa và gây hấn, Bắc Triều Tiên muốn có một sự thay đổi trong thái độ của Mỹ và chuyển trách nhiệm về phía Mỹ khi Bắc Triều Tiên phóng quả tiễn trong tương lai.
Trong những ngày đầu năm mới 2017, ông Trump đã khiến dư luận đồn đoán về khả năng Mỹ sẽ có hành động quân sự đối với việc Bắc Triều Tiên phóng phi đạn với một tin nhắn trên Twitter rằng chuyện đó không thể xảy ra. Để đáp lại thông điệp đầu năm của lãnh tụ Kim Jong-un hàm ý rằng Bắc Triều Tiên sẵn sàng phóng thử hỏa tiễn liên lục địa. Ông Chun Sung-yoon, một chuyên gia của Viện Thống nhất Quốc gia Triều Tiên ở Seoul nói,
về ngoại giao lẫn chính trị, nếu Bắc Hàn phóng hỏa tiễn liên lục địa nhắm vào Hoa Kỳ trước khi ông Trump phát thảo xong chiến lược an ninh cho vùng Đông Bắc Á, điều đó sẽ mang lại một kết quả ngược lại với chính sách cứng rắn của ông Trump đối với Bắc Triều Tiên.
Bắc Kinh và Tokyo không đưa ra một phản ứng mạnh chính thức nào hôm thứ Hai đối với tuyên bố sẽ phóng thử hỏa tiễn liên lục địa của Bắc Triều Tiên và phản ứng của Mỹ. Tuần trước, ông Trump chỉ trích Trung Quốc trong một thông báo trên Twitter về việc Bắc Kinh không kiềm chế được mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Mặc dù 90% giao dịch thương mại của Bắc Triều Tiên lệ thuộc vào Trung Quốc, Bắc Kinh không muốn tăng áp lực kinh tế lên nước đồng minh này vì sợ dẫn đến bất ổn ở biên giới và sợ Mỹ gia tăng hiện diện trên bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn cảnh sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hồi tuần trước bênh vực cho nỗ lực của nước ông nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên bằng đường lối hòa bình và kêu gọi chính quyền của ông Trump tránh những bình luận và hành động làm leo thang căng thẳng.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, các lãnh đạo của đảo Síp đầy chia rẽ dự kiến hôm thứ Hai sẽ bắt đầu tuần lễ đàm phán hòa bình căng thẳng nhằm đạt được một thỏa thuận trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu về việc tái thống nhất hòn đảo. Các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Síp Nikos Anastasiades và lãnh đạo người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Akinci và các trợ lý sẽ diễn ra từ thứ Hai cho đến thứ Tư. Bắt đầu từ thứ Năm, một hội nghị về đảo Síp sẽ diễn ra tại trụ sở châu Âu của Liên Hiệp Quốc ở Geneva với sự tham gia của các quốc gia khác. Tổng thư ký mới được bầu của Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, người dự kiến sẽ tham dự hội nghị vào thứ Năm, diễn tả các cuộc đàm phán là một cơ hội lịch sử cho một bước đột phá. Cộng đồng người Síp gốc Hy Lạp và người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã ly khai nhau kể từ năm 1974 khi Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm phía bắc của hòn đảo sau một cuộc đảo chính ngắn lấy cảm hứng từ Hy Lạp. Kể từ đó, đảo Síp với chỉ hơn 1 triệu dân bị chia ra với cộng đồng người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc và người Síp gốc Hy Lạp ở miền nam. chuỗi thức ăn nhanh khổng lồ McDonald's vừa bán các cổ phần kinh doanh ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, một thương vụ trị giá hơn 2 tỷ đô la. Các công ty tham gia vào thương vụ này đã được công bố vào hôm thứ Hai. Doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc Citrix và Citrix Capital sẽ mua 50% cổ phần, trong khi The Catalyst Group, một công ty cổ phần tư nhân có trụ sở ở Mỹ, sẽ sở hữu 28%, khiến McDonald's chỉ còn hưởng 20% lãi suất. Trong một thông báo, McDonald's cho biết việc hình thành mối quan hệ đối tác và công ty sẽ hoạt động theo kiểu những quyền kinh doanh của McDonald's tại Trung Quốc và Hồng Kông trong 20 năm. McDonald's cho biết các đối tác sẽ kết hợp chuyên môn và các nguồn lực của mình để thúc đẩy tăng trưởng trong việc mở các nhà hàng mới và tăng doanh thu của các nhà hàng hiện tại. Công ty này cho biết dự định sẽ có thêm hơn 1.500 nhà hàng ở Trung Quốc và Hồng Kông trong 5 năm tới. McDonald's cho biết Trung Quốc có dân số trong độ tuổi lao động cao hơn so với Mỹ và châu Âu cộng lại. Thế nhưng mức chi tiêu của tầng lớp trung lưu của Trung Quốc chỉ là một phần nhỏ của những người ở các nước phát triển hơn. Tuy nhiên khi thu nhập tăng lên, dự kiến người dân ở khu vực này sẽ chi tiêu nhiều hơn cho giải trí và đi ăn ở bên ngoài. Tính đến cuối năm 2016, McDonald's có hơn 2.400 nhà hàng ở Trung Quốc đại lục, thuê hơn 120.000 nhân viên và phục vụ hơn 1 tỷ khách mỗi năm. Chuỗi thức ăn nhanh khổng lồ này có hơn 240 nhà hàng ở Hồng Kông. Tính trên toàn thế giới, McDonald's có hơn 36.000 địa điểm. Cập nhật tin về giải trí, thưa quý vị, sẽ không là một bất ngờ khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trở thành mục tiêu của những câu chuyện cười hay những lời châm chọc tại lễ trao giải quả cầu vàng hàng năm diễn ra hôm Chủ nhật ở Beverly Hills. Phong cách bảo thủ của ông Trump với quan điểm chống di dân và chống truyền thông trong việc làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại đang là chủ đề của những câu chuyện hài về ông Trump trong làng giải trí. Tổng thống mới đắc cử đã trở thành nguồn của những câu chuyện cười của MC giải quả cầu vàng Jimmy Fallon. Giải quả cầu vàng là một trong số ít nơi mà người Mỹ vẫn tôn trọng lá phiếu phổ thông. MC Fallon nói hôm qua ám chỉ gần 3 triệu lá phiếu mà bà Hillary Clinton đã nhận được cao hơn ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vừa qua. Thế nhưng bà Clinton đã không được chọn làm tổng thống từ phía các cử tri đoàn, một hệ thống mà các nhà phê bình nói rằng lỗi thời và cần phải được sửa đổi hoặc bị loại bỏ. MC của giải quả cầu vàng cũng nói đùa về Tổng thống Nga Vladimir Putin và sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, một điều có thể đã xoay chuyển sự bầu chọn của cử tri đối với ông Trump. Ngoài ra, thì đạo diễn Howard của phim Zootopia cũng đã giành được giải thưởng quả cầu vàng cho phim hoạt hình hay nhất.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp hỏi đáp du học Hoa Kỳ trực tiếp trên radio của đài VOA và trên livestream Facebook VOA Tiếng Việt. Chương trình này nhằm đem lại cho các bạn những thông tin về nền giáo dục du học Mỹ, cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn trẻ Việt Nam muốn du học Mỹ và quan tâm tới nền giáo dục Hoa Kỳ. Chương trình với sự cộng tác của giáo sư George Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trà My thân ái kính chào giáo sư Cường. Lúc này đây thì các bạn đã có thể bắt đầu gửi câu hỏi về VOA Tiếng Việt ở trên Facebook và trên radio, thì xin các bạn theo dõi trực tiếp chúng tôi có những câu hỏi giải đáp trực tiếp. Trong lúc mà chờ đợi các bạn gửi câu hỏi đó, thì Trà My xin phép được tiếp tục câu chuyện tuần trước, còn những cái câu hỏi mà mình chưa có đủ thời gian để trả lời hết đó thưa giáo sư. Dạ vâng, xin bắt đầu với câu hỏi dở dang tuần trước là những chuẩn bị tâm lý trước khi du học Mỹ như thế nào? Tại vì mình đã bàn qua là chuẩn bị tài chính, chuẩn bị học lực, nhưng mà cái quan trọng là tâm lý, thì người mà sắp sửa đi du học Mỹ nên chuẩn bị những bước như thế nào?
Mặc dù các bạn sẽ chuẩn bị đi học ở một nước tự do rất là tốt, nhưng mà trước khi đi các bạn nên chuẩn bị tâm lý đầy đủ, tại vì khi qua đây thì các bạn sẽ ở một mình mà phải chuẩn bị cho cái đời sống độc lập tự do cho cái bản thân của mình. Bởi thế nếu mà không có cái khả năng để làm những cái quyết định cho đời sống của mình thì cái đó là rất là khó khăn. Theo tôi nghĩ là cái cách hay nhất là các bạn nên học hiểu với những người họ đã đi trước, những du sinh viên, du học sinh đi trước, để họ biết ra những cái sự khó khăn của người ta, để mình đến sự khó khăn đến cho mình thì mình có thể vượt qua được. Với thời đại công nghệ hiện tại thì cái vấn đề liên lạc với gia đình rất là dễ dàng. Vậy thì khi mà các bạn qua đây có nhớ nhà thì chỉ dùng Facebook hay là Skype hay là tất cả những cái phone miễn phí để mà liên lạc với gia đình, để hỏi bố mẹ giúp đỡ ý kiến. Đó là cái vấn đề chuẩn bị tâm lý cho các bạn trước đi khi đi du học.
Vâng, ngoài ra thì có những cái cách biệt rất là lớn về văn hóa, về cách sống, về ngôn ngữ vân vân, thì giáo sư có những lời khuyên như thế nào?
Thì đương nhiên qua một nước như ở Hoa Kỳ thì vấn đề văn hóa, vấn đề đời sống nó khác của Việt Nam. Thì trước khi các bạn qua, các bạn cũng nên nghiên cứu về cái đời sống của bên này. Đến khi các bạn qua thì nó khỏi bỡ ngỡ để thu nhập vào cái đời sống ở bên này dễ dàng hơn.
Yeah. Một trong những cái khác biệt rất là lớn mà nổi bật nhất mà ai cũng phải trải qua đó là ngôn ngữ.
Vâng.
Thì để mà khóa lấp được phần nào những cái bỡ ngỡ ban đầu đó thì cần chuẩn bị như thế nào không giáo sư?
Đôi khi các bạn nghĩ rằng là mình ở Việt Nam mình nói Anh ngữ rất là thông thạo, nhưng mà đến qua đây thì cái vấn đề tiếp xúc với lại những người ở Hoa Kỳ thì nó khó khăn hơn. Tại vì cái cách nói của họ có thể nhanh hơn, có thể rằng là họ nói những cái tiếng mà slang, thì các bạn nên nghe đài, những cái đài giống như đài Voa mà về chương trình có tiếng Anh thì đã nói cho quen, hay là coi CNN thì có, đó là cách hay nhất. Chứ những cái vấn đề mà mình chuẩn bị tiếng Anh mà nói với những người ở Việt Nam nói tiếng Anh thì nó dễ dàng rồi, nhưng đến khi gặp những người bên này họ nói tiếng Anh thì cái vấn đề đó nó khó khăn hơn, tại vì họ nói rất là mau và họ nói rất là không có đúng theo người Việt Nam để mà nói tiếng Anh. Cái đó là quan trọng nhất, là phải chuẩn bị
ngữ điệu.
Nghe tin tức trên những cái đài tiếng Anh thì cái đó, cái cách học rất là hay.
Dạ. Ngoài ra cũng có những cái khác biệt văn hóa rất là quan trọng. Thí dụ như là rất nhiều người ở Việt Nam mình thì cái ban đầu xã giao đó thì hay cúi chào. Nhưng mà người Mỹ đó thì lại cái cách chào xã giao nó khác.
Cái xã giao bên này là người ta cũng muốn gặp mình. Đầu tiên là cái cách hay nhất là mình nên mở đầu cái vấn đề mà chào hỏi bằng cách bắt tay, không cần phải cúi đầu.
Trong giao tiếp thì nhìn trực tiếp, luôn luôn cởi mở. Mắt nhìn mắt.
Và nhất là các em mà khi vào học ở trong lớp á, nếu có những cái câu gì mà muốn hỏi thầy á, thì Việt Nam mình nghĩ rằng là hỏi là mất lễ phép. Nhưng mà bên này á, thì các em sẽ được các thầy kính trọng hơn nếu các em hỏi những cái câu hỏi mà đúng, mà mặc dù các thầy trả lời không được nhưng mà người ta sẽ kính nể các em hơn.
Trong lúc này Trà My vẫn đang dò trên Facebook coi có ai đặt câu hỏi chưa. Chưa có thì mình vẫn tiếp tục được câu chuyện của mình. Tức là ở Việt Nam đó, mỗi lần mà cái tâm lý chung là hay ngại khi tiếp xúc với đám đông, hoặc là giữa lớp học đông như vậy, đưa tay lên hỏi thầy cô giáo, nhưng mà ở đây cái đó rất là bình thường, cho nên rất tự nhiên. Các bạn có chuẩn bị tâm lý trong lớp học cũng giống như là ở trong nhà mình, hoặc là trong nhóm gia đình bạn bè
các giáo sư họ cũng rất là khuyến khích các sinh viên trong lớp cộng tác bằng cách hỏi câu hỏi. Nếu không hỏi câu hỏi có nghĩa rằng họ nghĩ rằng là, một là không hiểu gì hết, hai là có thể rằng là ngại, không có dám hỏi.
Nên chủ động.
Giao
tiếp mạnh dạn, tự
mạnh
tin
dạng.
Và chủ động.
Đó
là những bước tâm lý cần chuẩn bị. Mình nói nhiều về du học rồi thì ai cũng biết du học Mỹ có rất là nhiều cái lợi. Cái lợi về kiến thức, cái lợi về cái background, là những cái ông gọi là cho cái lý lịch mình sau này trong tương lai. Nhưng mà có những cái hại nào không ạ? Nếu mà nói về lợi và hại.
Thì đương nhiên nước Mỹ, đi học nước Mỹ thì giống như đi du học một những cái nước khác. Cái thứ nhất đầu tiên là nó đắt đỏ hơn là nếu mà học ở Việt Nam, có nghĩa là phải, nếu mà có học bổng toàn phần thì nó đỡ hơn, nếu mà tự túc đi thì phải trả tiền rất là nhiều. Cái khó khăn đầu tiên nhất là cái vấn đề chi phí về vấn đề mà đi du học. Cái thứ nhì là vấn đề ngôn ngữ, giống như chúng ta vừa mới nói xong là các em phải thông thạo về Anh ngữ trước khi đi du học. Đó là hai cái sự khó khăn nhất cho những sinh viên muốn đi du học ở Hoa Kỳ.
Nói chung là cái bất lợi quan trọng nhất là cái tiền bạc, đắt đỏ.
Nhưng mà bên này cũng có những cái chương trình không cần phải được học bổng toàn phần, hay là
phải tự túc 100%. Theo cái trường chúng tôi là ở Đại học Công giáo, chúng tôi có một chương trình ở Việt Nam là giúp cho các em học rất là khá, mà muốn đi qua những cái trường chúng tôi cộng tác ở Việt Nam thì chúng tôi giúp cho 50%, thì 50% của các em đi và 50% chúng tôi sẽ giúp. Thì cái đó là có thể nó dễ dàng hơn cho các em và nó dễ dàng hơn cho chúng tôi, là chúng tôi không có phải bỏ ra 100%.
Dạ vâng, nhưng mà với cái bằng mà nửa bên này nửa bên kia vậy đó, so với cái giá trị đó mà chất lượng đó, so với cái bằng hoàn toàn học ở Mỹ 100%,
không khác gì hết. Tại vì ở Mỹ người ta cũng học những cái trường cộng đồng trước, community college, trước khi lên học một cái trường đại học. Thì nếu mà học 2 năm ở Việt Nam, 2+2 có nghĩa 2 năm ở Việt Nam một cái trường chúng tôi công nhận, thì qua bên Mỹ thì ăn thua là cái bằng cuối cùng nào là mình ra. Họ chỉ chú ý đến cái bằng mà cái trường cuối cùng mình ra thôi. Còn trước đó học 2 năm ở Việt Nam hay học 2 năm ở trường cộng đồng ở đây thì cũng không có sự khác biệt gì nhiều.
Giá trị vẫn như nhau.
Giá trị vẫn như nhau.
Dạ vâng. Lúc trước đó thì mình có những cái câu hỏi rất nhiều về thời gian mà du học ở Mỹ, thì các bạn thắc mắc là vì cái giá cả nó cũng đắt đỏ cho nên là trong lúc du học Mỹ có nhiều bạn muốn đi làm thêm. Thì không biết cái việc làm thêm trong lúc học tập đó đó thì nó có gọi là hợp pháp hay không, mà hợp pháp cho tới mức độ như thế nào?
Nếu các em đi du học và có cái visa F1 á, thì cái vấn đề đi làm việc ở các trường đại học thì nó hoàn toàn là legal, có nghĩa là
hợp pháp.
Yeah. Thì các em qua thì có nhiều cái phương tiện làm ở trường, nó gọi là on campus, là làm phụ tá cho các giáo sư hay là làm chấm điểm. Và ngoài ra có những chương trình off campus, có nghĩa chương trình giống như OPT là optional training, hay là CPT là curricular training optional,
đi làm ngoài trường học.
Hay là có những cái trường hợp mà nó các em phải đi làm để làm tiền thì có chính phủ Mỹ họ chấp nhận cho. Nhưng mà cái mà rất là thịnh hành là làm việc ở on campus, làm việc cho các thầy và làm tối đa.
Trời ơi, xin lỗi, tại vì trong lúc đó đang theo dõi Facebook trên đây để mà lấy câu hỏi, có một trục trặc kỹ thuật nhỏ. Vâng, nhưng mà nếu mà mình nói là đi làm ở trong trường với đi làm ở bên ngoài nó có khác nhau thế nào giáo sư?
Thì làm trong trường thì nó lợi hơn, có nghĩa là mình khỏi ra đi ngoài. Và cái vấn đề mà được chấp nhận từ những cái trường đại học nó dễ dàng hơn là đi làm ở ngoài.
Tức là
ở ngoài nó rất là khó khăn, tại vì các em phải đi xe đi tới những cái chỗ ở ngoài làm.
Còn cái lương bổng, cái giá cả giữa trong trường và ngoài trường nó có chênh lệch lắm không nhá?
Tùy theo, nếu các em mà làm ở trong trường và theo những chương trình thạc sĩ cao học thì có những cái chương trình rất là trả lương rất là cao, thì có thể từ $18,000 cho đến $30,000 một năm.
Yeah.
Một năm rất là dễ. Tùy theo cái chương trình mà những giáo sư họ có, chương trình được funding của những cơ cấu ở ngoài. Tổng quát thì các em có thể làm tối đa là 20 tiếng một tuần.
20 tiếng một tuần.
Và làm tối thiểu là với cái minimum wage. Và thường thì đó là những sinh viên Việt Nam họ qua học kiếm có rất là nhiều cơ hội.
Giáo sư vừa nhắc tới lương tối thiểu đó thì mình có biết cái mức khoảng bao nhiêu không ạ?
Hiện tại trên nước Mỹ là khoảng $7.50, nhưng mà ở Washington DC có thể lên đến $15 trong tương lai.
Vâng, dạ. Mình nói là đi làm ở trong trường đó nó có nhiều cái lợi thế hơn là ngoài trường, tại vì trong trường đó là hoàn toàn nó được công nhận và học thuật đủ thứ, còn ngoài trường thì có lẽ là cái cơ hội nó cũng khó, thí dụ như làm lao động chân tay thì nó nhiều hơn.
Không cho, người ta không có cho làm lao động chân tay, tại vì chỉ có hai chương trình là OPT và CPT là được công nhận từ cái trường và chính phủ cho làm. Các em không thể ra làm ngoài lao động giống như là đi làm waiter hay làm những cái đó.
Nói nôm na là lao động chui là không được. Như vậy là làm phải trả bằng check, chứ không phải là tiền mặt.
Các em phải có social security number, có cái số
xã hội,
và để mà đóng thuế giống như là ở những người ở bên này.
Người di trú đó.
Di trú ở bên này.
Tức là khi mình vô trường học rồi mà mình muốn đi làm thì xin cái giấy để được phép đi làm. Và khi có giấy đó rồi thì có thể đi làm, xin những cái công việc trong trường, không có thì xin những công việc ngoài trường, nhưng mà phải là trả check chứ không phải là đi làm tiền mặt.
Và làm tối đa là chỉ có 20 tiếng một tuần mà thôi. Và đó là trong cái thời gian đi học, nếu mà trong những cái kỳ nghỉ có thể làm toàn phần giống như là full time, giống như là 40 tiếng một tuần.
Kỳ nghỉ đó là có thể nghỉ hè, nghỉ đông.
Thì mình summer có thể... hay là trong cái thời gian giữa cái khóa tháng mùa đông và đến cái khóa mùa xuân.
Thì những lúc đó có thể làm toàn phần.
Có thể làm toàn phần được.
Thưa giáo sư, cái cơ hội mà để có những công việc làm trong trường đó có khó không? Có
rất là dễ dàng. Tại vì những cái đại học họ có những cái chương trình giống như work study đó. Thì có cái những work study thì cho nó cho những cái người họ đi học bên này. Nhưng mà những cái người ngoại quốc qua thì cũng có thể làm được. Và họ trả lương cho đàng hoàng. Rất là nhiều. Sinh viên Việt Nam ở trường chúng tôi thì almost 100% là có công việc làm như vậy.
Có một bạn trên Facebook vừa gửi câu hỏi, bạn Hân Trương Công. Bạn nói là bạn đang học ở trong chương trình đào tạo kỹ sư tài năng của Pháp tại Việt Nam.
Vâng.
Nhưng mà bạn không biết nếu như học chuyên ngành này thì có thể học ở Mỹ không? Và cần cái gì ngoài tiếng Anh để sang Mỹ du học tiếp cái chương trình này?
Thì đương nhiên là nếu các bạn muốn đi du học ở Mỹ thì chuyện đầu tiên là phải biết Anh văn. Và cái thứ nhì là học những cái chương trình mà nó giống như cái chương trình ở Mỹ. Tại vì khi các bạn qua đó, cái đầu tiên người ta hỏi là các bạn học những cái cua gì, những cái lớp gì, và cái lớp đó có thể chuyển qua được không, gọi là transfer đó. Thì bất cứ cái trường nào trên thế giới, từ ở Mỹ hay là ở Úc Châu, ở bất cứ nước nào trên thế giới, nếu các bạn học theo những cái chương trình mà giống như ở Mỹ thì nó qua Mỹ học được như thường.
Miễn là có cái căn bản tiếng Anh.
Có căn bản tiếng Anh và những cái lớp mà mình học đó, có thể chuyển qua được. Tại vì tổng quát đó là một chương trình mà đào tạo ở Mỹ thì có bao nhiêu cái credit hour đó là 120 đó, chứng chỉ đó. Thì nếu các bạn làm được càng nhiều càng tốt trước khi chuyển qua Mỹ thì là tốt. Mặc dù là học ở Pháp nhưng mà khi mà mình dịch ra mà những cái nội dung của những cái lớp đó mà nó giống như những cái nội dung của những cái cua ở bên Mỹ đó thì đã được công nhận như thường.
Và tương đương đó thì được.
Tương đương. Bất cứ một cái ngôn ngữ nào từ có thể Thái Lan hay là bất cứ nước nào Việt Nam, tôi có những cái chương trình gọi là Việt Nam mà đưa qua là được công nhận hoàn toàn.
Tức là các bạn cần phải gọi là tích tụ nhiều tín chỉ càng nhiều.
Vâng. Bất cứ nước nào trên thế giới về nước Mỹ cũng học được.
Trước đây Trà My cũng còn nhiều câu hỏi dở dang, nhưng mà ngay lúc này thì có những bạn đặt câu hỏi mà mình đã trả lời từ những tuần trước rồi, có thể là những bạn này mới vào. Thì cũng xin giáo sư một phút rất nhanh trả lời cho bạn Hoàng Lê những điều cần biết khi du học Mỹ, và bạn GP Vô Ta hỏi là cơ hội học bổng có nhiều không?
Vâng, những điều cần biết khi đi học Mỹ là trước tiên đó là các bạn phải có vấn đề tiếng Anh, có nghĩa rằng là Anh văn phải giỏi, phải pass cái TOEFL. Và thứ nhì là phải có chứng minh là vấn đề tài chính, là các bạn có thể đi qua đại học mà không phải là chỉ dựa lên đi làm bên này để đi học. Cái đó là cái thứ nhì. Cái thứ ba là phải có nạp đơn và được nhận từ một cái trường đại học bên này, người ta chấp cấp cho một cái form nó gọi là I-20 để dùng cái đó để mà nạp để mà xin visa. Và cái cuối quan trọng cuối cùng á là khi mình đi interview có phỏng vấn với cái lãnh sự ở Mỹ ở Việt Nam đó, thì phải chuẩn bị tinh thần để mà được trải qua. Tại vì khi họ phỏng vấn mình, họ hỏi là họ quyết định rằng là có thể cho visa được hay không.
Chuẩn bị cho cái cuộc phỏng vấn đó cũng rất là quan trọng.
Còn cái câu hỏi thứ nhì về vấn đề học bổng thì ở nước Mỹ rất là nhiều có chương trình học bổng để cho sinh viên Việt Nam.
Và có một bạn nữa hỏi là du học sang Mỹ tốn kém không? Thì cái này mình cũng đã nói qua rồi.
Rất là tốn kém.
Giáo sư có thể cho biết cái mức?
Cái mức thường thường nếu mà học những cái trường 2 năm, có nghĩa là những trường cộng đồng đó, trường cộng đồng Community College thì khoảng một năm thì khoảng 15.000 cho đến 20.000 tiền học. Nhưng mà lên những cái đại học tư hay công thì khoảng từ 40.000 trở lên, có thể đến 65.000 đô la một năm.
Đó là cấp đại học.
Cấp đại học,
Còn nếu cấp cao học thì?
Cấp cao học thường thường là được học bổng.
Thường thường, nhưng mà nếu không được thì?
Không được thì cũng phải là trả như vậy, khoảng 44.000 đô la cho đến 60.000 đô la một năm. Nhưng mà chương trình tiến sĩ thì thường, nếu mà đi học tiến sĩ thường thường là 100%. Không thì người ta không có nhận vào. Người ta nhận vào người ta phải cho 100%.
Thế còn trung học thì sao ạ?
Trung học thì tôi không hiểu nhiều. Nhưng mà tôi biết rằng là nếu mà biết thì liên lạc những cái trường trung học ở bên này thì cũng phải tới trả cái tiền mà tương đương với những những học sinh mà cái tiểu bang họ phải lo. Thì tôi nghĩ rằng là khoảng đâu từ 15.000 cho đến 20.000 một năm nếu mà đi học bên này.
Dạ vâng, đó là những cái mức cơ bản, trung bình. Dạ.
Vâng.
Lần trước mình cũng đã có nói kỹ rồi, bạn nào muốn tìm hiểu thêm đó thì xin mời nghe lại những chương trình kỳ trước có lưu lại trên trang web của VOA, VOA Tiếng Việt. Hồi nãy giáo sư có nhắc tới một trong những cái điều kiện quan trọng là điểm TOEFL để đi du học Mỹ.
Vâng.
Thì trước đây có một bạn hỏi, tuần trước mình chưa trả lời xong đó, là nếu chưa có điểm TOEFL thì có thể nộp đơn xin du học Mỹ được không?
Được, nhiều bạn chỉ nghĩ rằng là chỉ qua TOEFL hay là IELTS thì mới được đi học ở Mỹ. Cái đó cái chuyện là không có đúng. Tất cả những cái trường đại học, giống như trường đại học chúng tôi, có những em qua chưa pass TOEFL nhưng mà có cơ hội đi học, nó gọi là Intensive English Program, IEP. Sau khi học một semester thì các em trải qua được cái đó thì vào được, vào thẳng luôn và học cái ngành mà theo cái ngành kỹ thuật của mình. Thì để trả lời câu hỏi rất là đơn giản rằng là không cần phải trải qua TOEFL, các em có thể qua đại học từ 6 tháng cho đến 1 năm. Và thường thường từ cái học phí của cái chương trình đó thì ít hơn những chương trình khác.
Coi như là chương trình học tiếng Anh thôi.
Học tiếng Anh thôi.
Yeah.
Và rất là dễ dàng. Tại vì qua đây các em học xong rồi thường thường là trải qua được rất là dễ dàng.
Yeah. Nhưng mà để mà được nhận vào chương trình đó thì có những cái điều kiện
không? Cần. Có nghĩa là chỉ cần có cái ý định, họ hỏi rằng là muốn học tiếng Anh làm gì. Với cái ý định mà thường thường mà nếu mà nạp đơn đi học một cái ngành kỹ thuật mà nói rằng thiếu tiếng Anh thì cái vấn đề họ nhận là đương nhiên thôi.
Yeah.
Thường thường là nếu đi học tiếng Anh không thì người ta phải hỏi cái câu hỏi rằng là tại sao đi học tiếng Anh ở Mỹ.
Yeah.
Thường thường là phải có cái mục đích sau khi cái toàn thành về cái chương trình tiếng Anh thì mà có cái cơ hội đi học một cái chương trình kỹ thuật thì cái đó là dễ dàng hơn.
Yeah.
Thì ở đại học chúng tôi là rất có nhiều em không có học xong TOEFL thì phải tới trường học từ 6 tháng cho đến 1 năm.
Tiếng
thường
Anh.
Thường là 6 tháng thôi.
Yeah.
Và chúng tôi cho một nửa, coi như là 50% tiền học bổng để học cái đó.
Có nghĩa là mình phải có cái lý do hợp lý.
Lý do hợp
lý. Có thể là chuyên ngành của mình là về kỹ thuật, về vi tính hay gì khác.
Vâng.
Không rành tiếng Anh, bây giờ qua đây để tu nghiệp 1 năm tiếng Anh.
Vâng.
Thì được.
Dạ, thì còn được. Phải có cái mục đích. Không thì người ta không có cho visa. Rất là khó khăn.
Dạ. Cái thời hạn mình nộp đơn cho trường trung học, trường đại học và trường cao học mỗi năm là khoảng thời gian nào ạ?
Thì tất cả các trường ở đây thì trường trung học hay là trường đại học hay cao học thường thường bắt đầu từ cuối tháng 8 hay là đầu tháng 9 là sau Labor Day.
Yeah.
Thì có hai cái hạn cho trường để nạp đơn. Cái thứ nhất là early decision, là để làm cái decision early đó, là trước đó, thì là ở khoảng đâu là vào tháng 11 hàng năm. Hay là cái regular decision đó là khoảng ngày 15 tháng Giêng.
Yeah.
Đó thì có hai cái đó là nhiều đại học ở trên nước Mỹ thì thường thường là có thể rằng là gần như vậy, nhưng mà cái tổng quát đó là tháng 11 cho early decision và tháng giêng có thể từ mùng 1 tháng 1 cho đến 15 tháng giêng là cái giới hạn cho regular decision.
Dạ, chương trình cũng gần đến giờ kết thúc rồi, thì một câu hỏi ngắn nữa thôi đó, là người ta muốn hỏi là thường đi du học là luôn luôn nghĩ rằng là phải giỏi mới đi học.
Và
nếu học lực không giỏi có đi du học Mỹ
tôi,
được không?
Tôi nghĩ rằng là bất cứ cái trình độ nào cũng có thể đi du học được, tùy theo cái trường nào mình muốn chọn đi. Nếu mà đi học những trường cộng đồng bên này thì cái vấn đề đòi hỏi nó ít hơn đi học những cái trường đại học tư.
Cảm
và nếu các em mà không có giỏi lắm thì qua học 2 năm rồi qua đi học trường đại học sau.
Tùy khả năng và tùy cái lĩnh vực.
Nhưng mà theo tôi khuyên thì phải học thiệt giỏi thì nên đi. Tại vì nó có những cái khó khăn khác. Nếu mà học giỏi thì nó đỡ hơn.
Dạ. Mình sẽ trở lại đề tài này, cái câu hỏi này vào chương trình tuần sau. Tại vì thời lượng lúc này đã hết dành cho chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi chương trình trực tiếp trên đài VOA, ở radio và trên trang Facebook livestream VOA Tiếng Việt. Chương trình hỏi đáp du học trực tiếp với giáo sư George Cường Nguyễn từ Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trà My mong được gặp các bạn vào tuần tới cũng vào giờ này, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam thứ hai mỗi tuần, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ sáng giờ Washington DC miền Đông Hoa Kỳ. Một lần nữa cảm ơn giáo sư Cường rất nhiều và xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia theo dõi.
Chào các bạn.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chính phủ Mỹ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hay USAID đã cung cấp học cụ thiết yếu cho khoảng 2,8 triệu học sinh tại Ethiopia. Những nỗ lực của USAID nhằm bảo vệ quyền được cấp sách đến trường cho các trẻ em bị đe dọa thất học, tiếp sau một trong những trận hạn hán tệ hại nhất tại Ethiopia trong hơn 50 năm qua. Hơn 8,2 triệu sách giáo khoa được phân phối đến những khu vực bị ảnh hưởng hạn hán nặng nhất tại Ethiopia. USAID phân phối hơn 5,5 triệu bút mực và bút chì đến những trường học và những cộng đồng bị ảnh hưởng. USAID ký hợp đồng với Yakati Paper Converting PLC, một công ty phát hành địa phương Ethiopia và một công ty nhỏ tại Hoa Kỳ để nhận cung cấp nhanh chóng và chuyển giao những học cụ này đến cho các em học sinh chịu ảnh hưởng nhiều nhất, từ lớp 1 cho đến lớp 8. Bộ Giáo dục và những văn phòng giáo dục khu vực đóng một vai trò chính yếu trong việc đảm bảo phân phối những học cụ này cho các trường học địa phương. Bà Leslie Reed, giám đốc phụ trách phái bộ USAID tại Ethiopia nói, với những học cụ thiết yếu này, USAID và Bộ Giáo dục đã gia tăng hiệu số học sinh cắp sách trở lại trường học và tiếp tục học tập cho hàng triệu học sinh bị đe dọa thất học bởi thiên tai hạn hán kéo dài. Trên toàn cầu, những kinh nghiệm trong quá khứ và những cuộc nghiên cứu cho thấy, học sinh thất học ít đóng góp năng suất hữu ích với vai trò thành viên trong cộng đồng của các em và có thu nhập thấp trong khi phải đối mặt với nguy cơ phải kết hôn sớm, bị buôn bán và lao động trẻ em. USAID của Hoa Kỳ là một trong những nhà tài trợ về giáo dục hàng đầu tại Ethiopia và đang hợp tác chặt chẽ với một số đối tác để đưa khoảng 15 triệu trẻ em Ethiopia đến với những dịch vụ giáo dục được cải thiện. Hoa Kỳ hãnh diện làm việc với đối tác Ethiopia để giúp cung cấp cho trẻ em nước này những học cụ cần thiết để có được một nền giáo dục có chất lượng mà các em xứng đáng được hưởng.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chấp nhận kết luận của cơ quan tình báo Hoa Kỳ về việc Nga tham gia vào các cuộc tấn công mạng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Chánh văn phòng sắp nhậm chức của ông Trump cho biết hôm Chủ nhật và nói thêm rằng ông Trump có thể sẽ có hành động đáp trả Nga. Theo chánh văn phòng của ông Trump, thì ông Trump tin rằng Nga đứng đằng sau vụ xâm nhập vào các tổ chức của đảng Dân Chủ, mặc dù ông không nói rõ liệu Tổng thống đắc cử đâu có đồng ý rằng vụ tấn công là do Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo hay không. Trung Quốc hôm thứ Hai đã lên tiếng phản đối bất kỳ sự tiếp xúc nào giữa nhà lãnh đạo Đài Loan với các giới chức của Hoa Kỳ. Động thái này diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn gặp Thượng nghị sĩ Mỹ Ted Cruz và Thống đốc bang Texas. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói với các nhà báo rằng Trung Quốc phản đối các hoạt động can thiệp và phá hỏng mối quan hệ Mỹ-Trung. Cuộc gặp đã diễn ra tại Houston, nơi bà Thái Anh Văn dừng chân trên đường đến Trung Mỹ. Ngay trước khi cuộc họp diễn ra, ông Cruz cho biết đoàn đại biểu nghị viện Houston đã nhận được một lá thư gây hiếu kỳ từ phía lãnh sự quán Trung Quốc, yêu cầu họ không đến cuộc họp. Tờ báo của nhà nước Trung Quốc Hoàn Cầu Thời báo đã cảnh báo ông Trump rằng Trung Quốc sẽ trả đũa nếu như ông không giữ lời hứa về chính sách một Trung Quốc. Lời cảnh báo được đưa ra chỉ vài giờ sau cuộc dừng chân gây tranh cãi của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn ở Houston. Trung Quốc đã yêu cầu Hoa Kỳ không cho phép bà Thái nhập cảnh hoặc có các cuộc gặp chính thức ở cấp độ quốc gia theo chính sách một Trung Quốc. Bắc Kinh lâu nay vẫn xem Đài Loan là thuộc Trung Quốc và không đủ tiêu chuẩn cho mối quan hệ nhà nước với nhà nước, và đây là một vấn đề nhạy cảm đối với Trung Quốc. Các lãnh đạo của đảo Síp đầy chia rẽ dự kiến hôm thứ Hai sẽ bắt đầu tuần lễ đàm phán hòa bình căng thẳng nhằm đạt được một thỏa thuận trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu về việc tái thống nhất hòn đảo. Các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Síp Nikos Anastasiades và lãnh đạo người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Akinci và các trợ lý sẽ diễn ra từ thứ Hai cho đến thứ Tư. Và bắt đầu từ thứ Năm, một hội nghị về đảo Síp sẽ diễn ra tại trụ sở châu Âu của Liên Hiệp Quốc ở Geneva với sự tham gia của các quốc gia khác. Chuỗi thức ăn nhanh khổng lồ McDonald's vừa bán các cổ phần kinh doanh ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, một thương vụ trị giá hơn 2 tỷ đô la. Các công ty tham gia vào thương vụ này đã được công bố vào hôm thứ Hai. Theo đó, doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc Citric và Citric Capital sẽ mua 52 cổ phần, trong khi The Catalyst Group, một công ty cổ phần tư nhân có trụ sở Mỹ, sẽ sở hữu 28%, khiến cho McDonald's chỉ còn hưởng 20% lãi suất.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.